Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Lý thuyết về giai cấp nhàn rỗi, xuất bản lần đầu năm 1899, là tác phẩm kinh điển kết hợp kinh tế học, xã hội học và châm biếm sắc bén của Thorstein Veblen. Cuốn sách không xem hành vi mua sắm, chỉ là cách thỏa mãn nhu cầu vật chất. Thay vào đó, Veblen phân tích cách con người dùng của cải, thời gian và lối sống để giành danh tiếng trong một trật tự phân tầng. Ông gọi nhóm có địa vị cao là giai cấp nhàn rỗi, tức những người có thể tránh lao động sản xuất mà vẫn được xã hội nhìn nhận là đáng trọng. Từ lập luận này, Veblen đưa vào tư duy hiện đại hai khái niệm nổi tiếng, tiêu dùng phô trương và nhàn rỗi phô trương. Mục đích của sách là phê phán những tập quán khiến sự lãng phí trở thành bằng chứng của phẩm giá, đồng thời chỉ ra ảnh hưởng của chúng lên gia đình, giáo dục, tôn giáo và thể thao. Dù mang dấu ấn ngôn ngữ cùng các giả định tiến hóa của cuối thế kỷ 19, tác phẩm vẫn là nền tảng để hiểu văn hóa tiêu dùng và cạnh tranh địa vị. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tiêu dùng phô trương biến hàng hóa thành tín hiệu địa vị. Đóng góp nổi tiếng nhất của Veblen là khái niệm tiêu dùng phô trương. Theo ông, nhiều món hàng được mua không chủ yếu vì công dụng, mà vì chúng cho người khác thấy người mua có đủ tiền để chi cho những thứ không thiết yếu. Trang phục đắt tiền, đồ trang sức, nhà cửa xa hoa hay phương tiện di chuyển sang trọng, vì thế có giá trị xã hội vượt lên giá trị sử dụng. Điều quan trọng trong lập luận này là tính nhìn thấy được. Một khoản chi chỉ tạo danh tiếng khi cộng đồng có thể nhận ra nó như bằng chứng của sự giàu có. Veblen cũng nhấn mạnh tính bắt chước trong tiêu dùng. Khi tầng lớp cao đặt ra chuẩn mực phô bày, những nhóm ở thấp hơn có thể cố gắng noi theo để tránh bị xem là kém địa vị. Quá trình ấy làm nhu cầu tiêu dùng không có điểm dừng rõ ràng vì thước đo nằm ở vị thế tương đối chứ không phải mức đủ dùng. Phân tích của Veblen thách thức cách nhìn kinh tế học giản lược rằng người tiêu dùng luôn chọn lựa để tối đa hóa sự hữu ích trực tiếp. Ông cho thấy một quyết định mua sắm còn là hành động giao tiếp, trong đó giá cao và sự lãng phí đôi khi lại làm tín hiệu trở nên đáng tin hơn. Khung này vẫn hữu ích khi xem xét hàng xa xỉ, thương hiệu thời trang và việc phô bày phong cách sống trong xã hội hiện đại. Thứ hai, nhàn rỗi phô trương và việc biến thời gian lãng phí thành danh dự. Trước khi tập trung vào hàng hóa, Veblen phân tích nhàn rỗi phô trương, tức việc chứng tỏ rằng một người không phải làm lao động tạo ra của cải. Trong xã hội mà lao động sản xuất bị gắn với sự lệ thuộc, khả năng dành thời gian cho nghi lễ, học cách cư xử cầu kỳ, thể thao, săn bắn hoặc những hoạt động không sinh lợi có thể trở thành dấu hiệu của phẩm giá. Veblen không đơn giản nói rằng mọi thời gian rảnh đều đáng chê trách. Điểm ông nhắm tới là kiểu nhàn rỗi được tổ chức như một màn trình diễn về khả năng lãng phí thời gian. Những kỹ năng như phép xã, giao tinh vi hay sự am hiểu các quy tắc hình thức có thể đòi hỏi quá trình rèn luyện dài. Vì vậy, chúng ngầm báo hiệu rằng người sở hữu không bị áp lực mưu sinh thông thường. Ông còn dùng khái niệm nhàn rỗi, phô trương gián tiếp để chỉ trường hợp người đứng đầu gia đình thể hiện của cải qua thời gian bị tiêu tốn của người phụ thuộc hay người phục vụ. Lập luận này giải thích vì sao danh tiếng có thể được tạo nên không chỉ bằng tài sản cá nhân mà còn bằng quyền kiểm soát thời gian và công sức của người khác. Khi đời sống đô thị mở rộng, Veblen cho rằng sự phô trương bằng đồ vật dần thuận tiện hơn vì vật phẩm dễ được người xa lạ nhận biết. Tuy vậy, nhàn rỗi phô trương vẫn là chìa khóa để hiểu các lối sống coi sự bận rộn sản xuất là kém sang. Thứ ba, nguồn gốc của giai cấp nhàn rỗi trong phân chia giữa công việc và danh dự. Veblen đặt sự hình thành giai cấp nhàn rỗi vào lịch sử phát triển của các xã hội có phân tầng. Theo cách diễn giải của ông, khi cộng đồng chuyển sang những kiểu tổ chức mang tính chinh phục và sở hữu, các hoạt động như chiến trận, săn bắn, cai trị và chức sắc tôn giáo được gắn với uy tín. Ngược lại, lao động thường nhật tạo ra hàng hóa và nuôi sống cộng đồng lại bị xem là thấp kém. Sự phân biệt này cho phép một nhóm người nhận danh dự nhờ tránh những công việc trực tiếp, hữu ích, đồng thời chiếm hữu sản phẩm do người khác làm ra. Veblen gọi đó là nền tảng của giai cấp nhàn rỗi. Lập luận không nhằm mô tả mọi xã hội bằng một tiến trình chính xác, mà nhằm chỉ ra sức bền của các thói quen đánh giá. Ngay trong xã hội công nghiệp, nơi năng lực kỹ thuật và lao động sản xuất có vai trò quyết định, các chuẩn mực cũ vẫn có thể khiến người ta nể trọng sự tiêu tốn, khả năng chiếm hữu và những nghề nghiệp xa rời sản xuất vật chất. Vì vậy, cuốn sách là phê phán thể chế hơn là lời trách cứ các lựa chọn cá nhân đơn lẻ. Veblen giải thích rằng thị hiếu, ý niệm về sự đứng đắn và tiêu chuẩn thành công được hình thành trong quan hệ xã hội. Cách tiếp cận này giúp người đọc thấy sự bất bình đẳng không chỉ vận hành qua thu nhập, mà còn qua các quy ước văn hóa quyết định ai được coi là đáng trọng và loại công việc nào bị hạ thấp. Thứ tư, gia đình và vai trò giới trong cơ chế phô trương gián tiếp. Một phần quan trọng nhưng gây tranh luận của cuốn sách là phân tích gia đình như nơi địa vị được trình diễn gián tiếp. Veblen cho rằng trong trật tự gia trưởng của giai cấp nhàn rỗi, người vợ, người phục vụ và các thành viên phụ thuộc có thể bị biến thành bằng chứng về khả năng chi trả của người đứng đầu gia đình. Quần áo không tiện dụng, nghi thức tiếp khách phức tạp, việc nhà mang tính hình thức hay sự vắng mặt khỏi lao động có thu nhập đều có thể cho thấy gia đình đủ của cải để duy trì tiêu tốn. Ông gọi đây là sự nhàn rỗi hoặc tiêu dùng, phô trương gián tiếp, bởi danh tiếng của một người được truyền đạt qua lối sống của những người sống cùng hoặc phục vụ họ. Phân tích ấy cũng lý giải tại sao chuẩn mực về nữ tính, cách ăn mặc và công việc, gia đình có thể gắn chặt với cạnh tranh vị thế. Tuy nhiên, người đọc hiện nay cần tiếp cận phần này với thận trọng. Veblen phê phán sự lệ thuộc của phụ nữ, nhưng ông viết trong ngôn ngữ và dùng các phân loại xã hội mang dấu ấn thời đại, đôi khi khái quát hóa quá mức. Giá trị lâu dài của chương này nằm ở cơ chế mà nó nhận diện, không phải ở mọi mô tả lịch sử cụ thể. Nó cho thấy tiêu dùng không luôn là hành vi của cá nhân tự do, mà có thể phản ánh quyền lực trong hộ gia đình, khi thời gian, thân thể và lựa chọn của một người trở thành phương tiện, nâng cao uy tín cho người khác. Cuối cùng, giáo dục, tôn giáo và thể thao như những thiết chế duy trì chuẩn mực địa vị. Veblen không giới hạn phê phán ở thị trường hàng xa xỉ. Ông khảo sát giáo dục đại học, tôn giáo và thể thao để chỉ ra cách các thiết chế này có thể bảo tồn những chuẩn mực của giai cấp nhàn rỗi. Trong giáo dục, ông nghi ngờ sự đề cao quá mức tri thức kinh điển, nghi lễ học thuật và các dấu hiệu trau chuốt có tính địa vị, khi chúng lấn át tinh thần điều tra thực nghiệm hay năng lực phục vụ đời sống công nghiệp. Với tôn giáo, ông nhìn thấy sự tiếp tục của các lối tư duy và nghi thức cổ xưa, dù xã hội hiện đại ngày càng dựa vào khoa học và kỹ thuật. Còn trong thể thao, ông liên hệ sức hấp dẫn của cạnh tranh, chiến thắng và sự tôn sùng kỹ năng chiến đấu với di sản của văn hóa săn bắt, chiến trận. Những nhận định này thường mang tính châm biếm mạnh, nên không nên hiểu là ông phủ nhận toàn bộ giá trị của học tập, tín ngưỡng hay vận động thể chất. Điểm chính là các hoạt động được xã hội tôn vinh, có thể đồng thời thực hiện chức năng phân biệt đẳng cấp, bằng cấp, cách nói năng, gu thưởng thức hoặc sự am hiểu, luật chơi, đôi khi hoạt động như vốn biểu tượng, giúp người sở hữu được công nhận là thuộc về một nhóm có địa vị. Phạm vi phân tích rộng này làm cuốn sách vượt khỏi một lý thuyết về mua sắm. Nó đặt câu hỏi về những cơ chế văn hóa khiến các biểu hiện tốn kém được xem là tự nhiên, có gu và đáng ngưỡng mộ. Kết luận, lý thuyết về giai cấp nhàn rỗi phù hợp với độc giả quan tâm đến kinh tế học hành vi, xã hội học, lịch sử tư tưởng, nghiên cứu bất bình đẳng và văn hóa tiêu dùng. Người làm trong truyền thông, thương hiệu hoặc thiết kế chính sách cũng có thể rút ra một cách nhìn hữu ích rằng lựa chọn tiêu dùng thường gắn với nhu cầu được công nhận, chứ không chỉ với nhu cầu sử dụng. Lợi ích lớn nhất khi đọc sách không phải là nhận một công thức dự đoán mọi hành vi mua sắm. Đó là học cách đặt câu hỏi về tín hiệu xã hội ẩn trong giá cả, phong cách sống, thời gian rảnh, bằng cấp và nghi thức. Người đọc sẽ nhận ra vì sao những thứ kém thực dụng vẫn có thể được khao khát và vì sao tăng năng suất không tự động dẫn đến tiêu dùng tiết chế hơn. Tác phẩm nổi bật trong dòng sách phê phán chủ nghĩa tiêu dùng vì Veblen xây dựng một hệ thống khái niệm rất bền vững, đặc biệt là tiêu dùng phô trương và nhàn rỗi phô trương. Thay vì chỉ lên án xa hoa về mặt đạo đức, ông giải thích chức năng xã hội của sự xa hoa trong cạnh tranh danh tiếng. Dù các suy luận tiến hóa, mô tả về giới và một số khái quát lịch sử đã lỗi thời hoặc cần được phản biện, sức mạnh phân tích của cuốn sách vẫn còn rõ rệt. Nó là một văn bản đòi hỏi kiên nhẫn, nhưng đổi lại cung cấp ngôn ngữ sắc bén để nhìn các thiết chế hiện đại bằng con mắt ít ngây thơ hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Thorstein Veblen, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!